Hello hello, thật vui vừa lại được gặp các bạn qua kênh podcast Chuyện Lin kể. Và dĩ nhiên rồi, tôi là Lin, tác giả của cuốn sách Khóc đủ rồi đứng dậy bước tiếp thôi. Như thường ngày, tôi sẽ ngồi ở đây để chia sẻ cho các bạn về những câu chuyện, về những gì diễn ra xung quanh trong cuộc sống của chúng ta. Hôm nay là ngày kết thúc giãn cách đợt thứ tư và cũng là Tết Trung Thu. Các bạn nhớ đi chơi đâu ý, thì cũng phải tuân thủ quy định 5K. Và xin chúc mọi người có một Tết đoàn viên thật vui vẻ và hạnh phúc nhé. Hôm nay thì mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện từ một người bạn của mình. Mình xin nói trước là trong câu chuyện này mình sẽ dùng những cái từ ngữ mà hơi mạnh một chút và hơi tục tĩu một chút ấy, thì hy vọng là sẽ không làm cho mọi người cảm thấy khó chịu. Các bạn đã bao giờ nghe đến câu nếu bạn thân mà ghét hoặc không thích người yêu của bạn thì bạn nên xem lại người yêu của mình hay chưa? Mình nghĩ điều này là có thật đấy, bởi chính mình đã từng trải qua trong chính câu chuyện tình yêu của mình rồi. Nghĩa là trước đây mình yêu một người và người đó thì không được thiện cảm trong mắt những người bạn thân của mình cho lắm. Và rồi kết quả của mình là chia tay. Nhưng mà chia tay vì mình quá mệt mỏi trong mối quan hệ đó, chứ không phải là vì do bạn của mình xúi giục hay gì đâu. Sau này khi mà ngồi lại với những đứa bạn của mình ấy để tâm sự, thì mình mới nhận ra rằng những gì mà trước đây chúng nó nói, chúng nó khuyên mình đều rất đúng. Nhưng mà mình không nghe, mình vẫn cố chấp lao vào cái mối quan hệ đó. Và thêm một lần nữa, mình lại chính là cái người bạn không thích người yêu của bạn mình. Và câu chuyện bắt đầu từ năm 2019, khi mà mình biết bạn mình đang thích một cô gái. Và dĩ nhiên là khi mà người ta đã quá thích một ai đó rồi ấy, thì thường sẽ cắm đầu cắm cổ để tán tỉnh và dùng hết sự nhiệt tình của mình để cảm hóa trái tim của người kia. Nhưng ngay từ đầu ấy, cô gái đó đã rất kiểu mập mờ và chẳng cho bạn mình biết cái tình cảm thật sự và quan điểm rõ ràng của cô ấy về một mối quan hệ này là gì. Cho đến khi bạn mình bắt đầu cảm thấy nản rồi, chán dần đều rồi, bởi chả biết họ đang muốn gì và nghĩ gì. Muốn gì hay nghĩ gì thì cũng chẳng nói để cho bạn mình biết, để đối phó hay giải quyết. Đằng này đúng kiểu lập lờ cho xong chuyện. Và đến khi bạn mình quyết định buông tay thì đùng đùng quay lại níu kéo và nói lấp lửng là thật ra em cũng muốn yêu, nhưng mà em sợ này em sợ kia. Và rồi chuyện gì đến thì cũng đến thôi. Họ yêu nhau 2 năm. Họ yêu nhau những 2 năm mọi người ạ. Với mình ấy, một tình yêu 2 năm vẫn không có sự rõ ràng, không có sự dứt khoát, không có sự công bằng và quá mệt mỏi, thì với mình nó là quá lâu cho một đời người. Ngay từ đầu khi nghe câu chuyện này, mình đã không thích cô gái kia vì sự không rõ ràng, thích cưỡi lên đầu lên cổ bạn mình để kiểm soát và chỉ huy. Ngoài ra còn có cái tính hay dỗi, mà dỗi dỗi còn vô cớ cơ. Không nói giận vì cái gì, cứ để cho bọn mình phải tự đi tìm hiểu rồi chạy theo cảm xúc của họ để dỗ dành nuông chiều. Và cái gì cố quá sẽ thành quá cố, rồi đâm ra mệt mỏi cùng cực. Và khi mà người ta đã quá mệt mỏi rồi thì người ta mới bắt đầu nhìn lại cả một quá trình, xem là cái mối quan hệ này có nên tiếp tục nữa hay dừng lại. Nói thật là một phần vì mình không thích cô gái kia, nên là đa số những câu chuyện mà bạn mình kể ấy, mình đều không muốn nghe và luôn lảng sang câu chuyện khác. Rất nhiều lần mình khuyên bạn mình rằng là hãy thử nhìn lại mọi thứ xem mình có nên tiếp tục hay không. Còn nếu muốn tiếp tục thì đừng than vãn kể lể nữa, nghe nhiều mệt lắm. Còn riêng tao thì tao ủng hộ mày nên chia tay. Còn mày nói thì tao vẫn nghe, nhưng tao sẽ không phán xét hay cho mày bất kỳ lời nào nữa về câu chuyện này. Vì tao nghĩ trong khoảng thời gian trước tao nói đủ rồi. Thật sự mà nói thì điểm xấu lấp hết luôn những điểm tốt của cô gái kia. Hay dỗ này, sớm không nghĩ cho người yêu này, sẵn sàng bỏ hẹn từ trước với người yêu để đi chơi bạn bè, cố chấp khi luôn cho rằng mình đúng còn người kia sai, luôn tỏ ra không biết điều cho một mối quan hệ cũng bởi bạn mình quá nuông chiều và cho phép họ được làm như vậy. Và khi đỉnh điểm của cả hai xảy ra, đó là sự im lặng trong hơn 1 tuần. Bạn mình thì hay đau ốm, nhưng cũng sẽ gửi tin nhắn cho cô gái kia khi mà bạn ấy hết mệt. Thì lẽ ra nếu mà yêu nhau thì người yêu mình không nhắn tin lại, không một chút tăm hơi, thì phải nháo nhào lên đi tìm đúng không? Hoặc là gọi điện, hoặc là đến nhà để hỏi han xem là người ta như thế nào. Đằng này thấy người ta không nhắn tin là dỗi luôn, không thèm nói chuyện. Đến khi bạn mình trả lời lại thì toàn buôn những câu trách móc, hay thậm chí còn chả thèm trả lời cơ. Mà kệ cho bạn mình nhắn tin gọi điện năn nỉ, ôi làm lành đủ thứ. Dù nó đang ốm đau, lại còn mới tiêm vaccine Astra về mọi người ạ. Nó vật cho đau đầu, sốt, nôn mửa, không ngóc đầu dậy nổi, thế mà vẫn cứ đau đầu suy nghĩ không biết người yêu mình bị làm sao mà phải dỗi, hay mình làm gì sai để cho nó dỗi nhỉ. Ôi trời ơi. Và 5 ngày thức trắng đêm trằn trọc vì nghĩ quá nhiều. Và hệ quả là mình phải tiếp chuyện nó hết ngày này đến ngày khác, để nghe nó kể lể về chuyện người yêu nó dỗi như thế nào, rồi tại sao nó không ngủ được, và nó mệt mỏi ra sao. Đúng là lúc yêu nhau ấy thì bọn mày xuống, nhưng mà đến lúc buồn khổ ấy, thì tội tao, nghĩ mà nó chán ấy mọi người. Và khi bạn mình đã quá mệt mỏi và đi đến quyết định chia tay, thì lại bị cô gái kia nói rằng: "Thôi, đừng có nói gì nữa, mày luôn đúng, còn tao luôn sai. Vậy đi, hẳn là xưng mày tao luôn mới ghê chứ. Lẽ ra đến cái khúc này này, thì bạn mình chỉ nên thả ha ha vào cái 3 dòng tin nhắn của cô gái kia gửi đến thôi, thì nó đã xong chuyện rồi. Đằng này bạn mình còn dây dưa dài dòng thêm 1-2 câu là: em không sai, anh sai, xin lỗi em nhiều. Ok, mắc mớ gì mình phải xin lỗi nó, mắc mớ gì mình phải nhận sai về mình, lại còn tỏ ra tử thế thánh thiện đến phút cuối cùng. Ủa, để làm cái gì vậy? Mọi người giải thích hộ mình ấy. Với cái người chửi mình, xưng mày tao với mình, trong lúc yêu không tôn trọng nhau, dù chia tay thì nói như kiểu giận dỗi: mày cút mẹ đi, tao đâu cần. Ok, nếu mà là mình ý, thì mình chửi cho lồi 2 con mắt ra rồi. Lúc yêu không tử tế rồi thì vừa quay ra đòi chửi tao á, may mà tao không tát cho vài cái chửi ở đó mà lên giọng phụng phịu trách bóc người khác. Mình nói thật là phải mình ấy, thì mình đến tận nhà nói chuyện hẳn ho cho ra ngô ra khoai, ăn nói bố láo với mình là mình cho vài cái bắt tay luôn. Mình nói thật đấy, tử tế thì mình có thừa, mình sẵn sàng tử tế lại, nhưng nếu mà không muốn ấy, thì mình cũng không phải dạng vừa. Bạn mình là hiền lành tử tế không phải lối. Bảo là gì? Tại vì tao còn yêu nên tao không nỡ. Ôi dồi ôi, đâu thật sự bỏ tay luôn ấy. Nghe câu không nỡ mà chối tỉ hết sức ấy. Nói đến đây thì mình cũng nhớ lại hồi trước mình cũng từng là một người như bạn mình của bây giờ. Tử tế, rất tử tế luôn. Tử tế đến phút cuối cùng luôn cơ mà. Nhưng sau cùng ấy thì mình phải suy nghĩ lại, đó là mình chỉ nên tử tế với người xứng đáng được nhận sự tử tế của mình thôi. Và lại nhớ trước đây mình với người yêu cũ của mình cũng chửi nhau. Thật ra là người ta chửi mình trước, mình ăn nói rất từ tốn, đàng hoàng, tử tế, nhưng chắc người ta vẫn cay cú mình hay sao ấy. Thế là người ta chửi mình luôn, chửi hăng say lắm mọi người. Và mình cũng tháp lại luôn chứ, mình chửi như hết hay luôn, chửi không còn gì để chửi luôn ấy. Và đến sau này khi mà bọn mình nói chuyện lại với nhau sau một thời gian rất dài sau khi chửi nhau xong, thì cũng có vài lần xung đột, nhưng mà để mà chửi lại nhau thì không còn nữa. Và chắc là người ta cũng không dám chửi mình nữa, vì trong lúc yêu ấy, mình rất tử tế. Đến lúc đối xử không toan gì với mình thì mình sẽ đối xử lại như thế thôi. Và mình còn chửi kinh hơn nhiều. Chắc từ đó sợ nên mỗi lần mình cũng hay cà khịa lắm. Nhưng mà người ta chỉ nói là: không chửi nữa, có phải như hồi xưa đâu mà còn chửi nhau. Thì mình mới nói là: thách đấy. Thì người yêu cũ mình mới nói là: ừ, không dám nữa. Mà có khi chửi nhau lần nữa là thôi, chắc cạch mặt nhau luôn đấy. Nhưng thật ra mình nghĩ là người ta không dám chửi nữa, vì lần đó người ta nghĩ rằng mình sẽ không dám chửi họ đâu. Nhưng ai nào ngờ. Thế mới nói, bạn mà không nghĩ cho bạn trước tiên ấy, thì người chịu thiệt luôn là bạn. Và việc bất cứ ai, dù là bạn thân, bạn thường hay anh chị em cô dì chú bác, mà cảm thấy không thích người yêu của bạn ấy, thì mình nói thật, bạn phải hỏi xem người ta là tại sao không thích, không thích ở điểm nào. Chứ không phải tự nhiên mới gặp một người lần đầu tiên mà người ta lại không có ngay cảm tình luôn như vậy đâu. Còn trong một mối quan hệ, chỉ có bạn mới biết người yêu của mình như thế nào. Bạn có thể chẳng nghe ai nói, chẳng cần ai khuyên. Nhưng một người không thích ấy, thì đó là việc của họ. Đằng này nhiều người không thích thì chắc chắn là có vấn đề rồi. Tình yêu thì đừng nên mù quáng rồi đánh mất giá trị của bản thân. Vì đến sau cùng ấy, bạn sẽ cảm thấy lãng phí tuổi trẻ và thời gian của mình cho một mối quan hệ mà trong đó bạn chẳng biết mình là ai. Hy vọng các bạn sẽ thích câu chuyện này của mình. Và hãy cứ yêu như chưa từng được yêu nhé. Nhưng phải biết cách làm chủ cuộc chơi nhé, chứ đừng như bạn mình, chán lắm. Ok, hẹn mọi người vào những podcast lần sau nhé. Bye bye.